Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 7 15 Trở về phòng, lòng ta ngổn ngang cảm xúc, vừa vui mừng lại vừa mơ hồ khó tả. Vui mừng vì cuối cùng ta cũng có một vị trí, trở thành một tân nương được trân trọng. Nhưng mơ hồ ở chỗ, vì sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy? Ta còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện. Tại sao lại gấp gáp tiến tới hôn nhân như thế? Dẫu vậy, những suy nghĩ ấy chẳng thể kéo dài. Mỗi ngày trôi qua, ta đều đi qua rèm cửa để mang thuốc cho Nghiêm. Hắn luôn nhắc nhở ta đừng ngại ngùng, cứ tự nhiên như thể mọi chuyện đã an bài. Một tách trà, một câu chuyện, dần dần, mối quan hệ giữa chúng ta trở nên gần gũi hơn. Ta bắt đầu gọi hắn là Nghiêm, cũng có lúc gọi tướng công. Hắn dường như rất thích cách ta gọi hắn, mỗi lần đều mỉm cười, ánh mắt long lanh ánh lên vẻ dịu dàng. Khi bôi thuốc, ta thường ngồi lại, tùy ý trò chuyện cùng hắn. Ta kể về những chuyện xưa cũ, về dì ta, về biểu ca Chu Kim, về dự định chưa thực hiện được với nghề đan giò. Hắn là một người biết lắng nghe, không bao giờ ngắt lời, nhưng vẫn đưa ra những phản ứng đúng lúc, khiến ta cảm thấy như đang nói chuyện với một người bạn thân thiết. Ta nghĩ, hắn thật sự là một người tốt, không hiểu sao lúc đầu lại e dè trước hắn. Một lần nọ, ta trêu đùa kể cho hắn nghe biệt danh tiểu thư đụng tường của mình. Hắn im lặng một lát, rồi trầm giọng nói. Đời này, ta đã từng trải qua nhiều chuyện, bị hủy danh dự, chịu đựng những lời vu khống, thậm chí là tổn thương thân thể. Nhưng ta học được cách ẩn nhẫn, không phô bày sức mạnh, chỉ để bảo vệ những người ta quan tâm. Những kẻ chế giễu ta, hay bất kỳ ai, chỉ là những kẻ yếu đuối, ta không cần bận tâm. Nhưng điều ta mong là muội cũng sẽ không để những lời đàm tiếu đó ảnh hưởng đến mình. Ta cười, đáp lại. Đúng vậy, như biệt danh, tiểu thư đụng tường của ta, người ta cười nhạo thì cứ cười, nói gì thì cứ nói. Cuối cùng, những lời đó chẳng thể làm tổn thương ta chút nào. Và ngài cũng đâu vì vậy mà ghét bỏ ta, đúng không? Hắn nhìn ta chăm chú, ánh mắt sâu thẳm khiến ta thoáng ngượng ngùng, muốn cúi đầu. Nhưng bất ngờ, hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng lấy gò má ta, rồi in một nụ hôn dịu dàng lên trán. Tim ta đập loạn trong lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp. Nhìn lên, ta thấy đôi mắt hắn thoáng đỏ, long lanh như ánh nước, khiến lòng ta bất giác xao xuyến. 16. Nghiêm dường như rất bận rộn, ngày càng ít gặp hắn. Nhưng mỗi khi trở về, hắn vẫn kiên nhẫn ngồi xuống bên ta, chậm rãi thưởng trà, như thể chỉ để dành chút thời gian bên nhau. Dù ta chưa từng bước ra khỏi phủ, nhưng mọi thứ trong phủ đều được chuẩn bị chu toàn, không để ta phải lo lắng bất cứ điều gì. Cô gái, vì quá buồn chán, thường ra ngoài dạo chơi. Một ngày nọ, cô mang về một tin tức khiến ta kinh hoàng. Hoàng đế bất ngờ khởi xướng vụ án, Văn Tự Ngục. Khiến nửa số quan viên trong kinh thành hoặc bị cách chức, hoặc bị tịch thu tài sản, thậm chí có người bị xử tử cả gia đình. Dù phủ nơi ta ở vẫn yên ả, nhưng bên ngoài kinh thành đã rúng động không ngừng. Ta lo lắng hỏi. Phủ thượng sao? Có gặp chuyện gì không? Cô gái chỉ lắc đầu, không biết rõ tình hình. Không yên tâm, ta vội thay áo, nhanh chóng lên đường đến phủ thượng. Kinh thành lúc này vắng lặng khác thường, bóng dáng quan binh tuần tra hiện lên khắp nơi. Khi đến nơi, ta thấy bảng hiệu phủ thượng đã bị dỡ xuống. Ta bước thẳng vào trong, tìm thấy dì ta đang ngồi trong phòng khách. Dù sắc mặt bà đầy vẻ âu lo, nhưng bà vẫn an toàn, khiến ta thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà, ngoài hai muội muội, giờ đây chỉ còn lại dì ta là người thân duy nhất của ta. Dì vừa nhìn thấy ta liền rưng rưng nước mắt. Dì kể rằng, từ khi sai người đưa tin cho ta về, vẫn không nhận được hồi âm, cứ tưởng đã xảy ra chuyện. Ta an ủi bà, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì dù biểu ca Chu Kim bị cách chức, nhưng tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Về phần Nguyễn Tố, nhờ đã thành thân với Chu Kim, nàng tránh được kiếp nạn của gia đình. Nhưng phụ thân nàng Thái Phó Nguyễn đã bị tống giam, không rõ sống chết. Khi đang trò chuyện, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cửa. Chúng ta đồng loạt quay lại, chỉ thấy Chu Kim xuất hiện, thở hổn hển, trông gầy gò hơn trước. dưới mí mắt còn vết thâm xanh nhợt, gương mặt lộ vẻ tiều tụy. Nam Tường, giọng hắn khàn khàn, chứa đựng cảm xúc mạnh mẽ. Ta bị cảm xúc đột ngột này làm cho sững sờ, ngơ ngác đáp lại. Biểu ca. Hắn bỗng bước tới, ôm chặt lấy ta, thân hình khẽ run rẩy. Ta đã tìm muội khắp nơi. Ta cứ ngỡ rằng mình đã mất muội mãi mãi. Ta trách bản thân, hận bản thân. Nam Tường, ta không thể để mất muội thêm lần nào nữa. Cái ôm của hắn như muốn hòa tan ta vào lòng, mang theo nỗi bất an và hối hận sâu sắc. Dì ta ở bên cạnh, dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Ta đứng sững tại chỗ, không dám nhúc nhích, cũng không biết phải làm gì. Các người đang làm gì đấy? Giọng nói chất chứa sự kìm nén vang lên. Ta quay lại, thấy Nguyễn Tố đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta. Dung mạo của nàng đã thay đổi nhiều. Dù vẫn giữ được vẻ ngoài tinh tế, nhưng khuôn mặt gầy guộc, hốc mắt trũng sâu, gò má nhô cao khiến người ta khó lòng liên tưởng đến đệ nhất thục nữ của kinh thành ngày trước. Chu Kim nhanh chóng buông ta ra, vẻ mặt trở lại bình tĩnh, không để lộ cảm xúc. Hắn quay sang Nguyễn Tố, giọng nói trầm ổn. Nam Tường vừa mới trở về, đừng quá kích động. Phụ thân nàng trong ngục thế nào rồi? Tình hình ra sao? Nguyễn Tố nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói lạnh lùng. Kích động? Phụ thân ta vẫn còn sống, nhưng ở trong ngục, có gì đáng để vui mừng sao? Chu Kim mím môi, không đáp. Nguyễn Tố giơ tay chỉ thẳng vào hắn, nước mắt trực trào, giọng khàn đặc. Trong lúc gia đình ta gặp cảnh khốn đốn như thế, không những huynh không giúp đỡ, lại còn lén lút với biểu muội của mình. Chu Kim, huynh có xứng đáng không? Nếu đã như vậy, ta thà chọn thế tử còn hơn. Chu Kim khẽ cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên sự chịu đựng và nhẫn nhịn, nhưng không nói lời nào. Hắn quay lại nhìn ta, giọng đầy cương quyết. Nam Tường, ta chỉ muốn đón muội trở về gặp dì. Những chuyện khác không cần quan tâm. Ta không đi. Hắn nhìn ta, bàn tay bất giác siết chặt lấy tay ta, như sợ rằng ta sẽ biến mất. Nam Tường, hiện tại tình thế rất nguy hiểm. Thật khó khăn ta mới tìm được muội. Ta không thể để mất muội thêm lần nào nữa. Lời nói của hắn mang theo sự kiên định và chân thành, khiến ta không khỏi bối rối. Nguyễn Tố, như thể đã không còn chịu đựng được nữa, cuối cùng phá vỡ vẻ ngoài bình tĩnh của mình. Nàng lao thẳng tới trước mặt ta, tay giơ lên, tát mạnh một cái. Cánh tay của Nguyễn Tố bị nắm chặt khi nàng định tát ta, chỉ trong tích tắc, một cú hất mạnh khiến nàng loạng choạng lùi hai bước rồi ngã xuống đất. Ta quay đầu lại, thấy Nghiêm đứng phía sau. Hắn khẽ quét ánh mắt qua Nguyễn Tố, không chút biểu cảm, sau đó vòng tay qua người ta, nhẹ nhàng kéo vào lòng, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Chu Kim. Nghiêm không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ cúi xuống nhìn ta, giọng trầm thấp hỏi. Muội có biết tự bảo vệ mình không? Từ bây giờ, mỗi khi ra ngoài, nhớ dẫn theo cận vệ và xe ngựa hộ tống. Ta khẽ gật đầu. Ta biết rồi, nhưng chỉ là muốn gặp gì, sau này ta sẽ cẩn thận hơn. Hắn vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán ta, ánh mắt đầy cưng chiều, rồi vòng tay qua vai. Định đưa ta rời đi. Nam Tường, muội không thể đi theo hắn. Chu Kim lên tiếng, giọng đầy khẩn thiết. Nghiêm hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh liếc qua Chu Kim, lạnh nhạt nói. Nam Tường là thê tử chưa cưới của ta, tại sao không thể? Chu Kim như bị đâm trúng tim, đôi môi run rẩy, ánh mắt đầy đau khổ. Nam Tường, muội thật lòng muốn gả cho hắn sao? Ta mím môi, cố gắng bình tĩnh đáp. Biểu ca, những gì Nghiêm nói không sai. Ta và chàng đã quyết định thành thân. Chu Kim thất thần, giọng khàn đặc. Nam Tường, muội quá ngây thơ. Hắn là ai? Muội có biết hắn là người thế nào không? Nghiêm khẽ cười, nhưng ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo và sắc bén, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy nghi. Chu Kim, vậy theo ngươi, ta là ai? Ngươi, Chu Kim chưa kịp nói, Nguyễn Tố từ từ đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Nghiêm. Ngươi chính là con trai duy nhất của Tiên Hoàng, người vốn dĩ phải thừa kế ngôi vị, nhưng lại dẫn quân thua trận, khiến 10 vạn tinh binh của triều đình bỏ mạng. Người Nghiêm Vân chính là vị phiêu kỵ tướng quân đã gây ra đại họa ấy. Không chỉ vậy, ngươi còn là kẻ nắm quyền chỉ huy ngục thị triều đình, người ta gọi là Tu La Mặt Ngục, kẻ khiến người nghe tên đã sợ mất mật. Ngươi đã khiến biết bao người vô tội phải vào ngục chịu chết, máu chảy thành sông. Ngươi nợ họ một món nợ máu không thể trả. Nguyễn Tố hét lên, từng lời từng chữ như dao cắt, lạnh lẽo và sắc bén. Không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Nghiêm hơi ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững quét qua Nguyễn Tố. Cả người nàng run rẩy dữ dội, đôi chân không ngừng lùi lại, như muốn tránh xa ánh mắt đầy áp lực ấy. Chu Kim tiến lên đỡ lấy nàng, cánh tay hơi giơ ra như muốn chắn giữa nàng và Nghiêm. Hắn khẽ cúi đầu, giọng nói đầy vẻ nhún nhường. Nàng ấy chỉ vì quá xúc động nên mới nói những lời không thỏa đáng. Mong ngài đừng để bụng. Sau đó, hắn quay sang ta, ánh mắt đầy đau khổ, giọng nói khàn khàn. Nam Tường, đi cùng ta. Đừng ở lại nơi này. Ta đứng yên không nói gì, cũng không có ý bước đi. Nghiêm vẫn im lặng, chỉ nhìn ta với ánh mắt trầm tĩnh. Không khí càng thêm căng thẳng, bàn tay ta bất giác siết chặt, như chờ đợi điều gì đó từ hắn. Một lúc lâu sau, giọng nói của Nghiêm vang lên, điềm đạm mà cương nghị. Nam Tường, nếu muội đã chọn gả cho ta, thì chỉ cần tin ta, tin vào sự lựa chọn của chính mình. Những gì người khác nói, dù là gì đi nữa, muội không cần bận tâm. Mỗi câu, mỗi chữ của hắn như từng nhát dao cứa vào lòng Chu Kim, khiến hắn không thể phản bác, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ chấp nhận thất bại. Nghiêm vẫn đứng đó, quay lưng về phía ta, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng ta thấy rõ bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, từng ngón tay dường như đã trắng bệch. Ta khẽ hít một hơi sâu, bước tới nắm lấy bàn tay ấy, dùng hai tay mình bao bọc thật chặt. Nguyễn Tiểu Thư. Giọng của Nghiêm vang lên, trầm ổn nhưng đầy uy nghi. Những lời vừa rồi, ta không để bụng. Nhưng nếu nàng còn tiếp tục, đừng trách ta không khách khí. Phụ thân của Nguyễn Tiểu Thư, Thái Phó Nguyễn, đã tham ô nhận hối lộ, bán quan mua chức với số tiền lên đến vạn lượng bạc. Chứng cứ đã đầy đủ, vật chứng và lời khai đều đã được thu thập, và ông ta cũng đã cúi đầu nhận tội. Sao có thể nói là vô tội? Nguyễn Tố run rẩy, giọng nói đầy nghẹn ngào. Dù tội danh của ông ấy là thật, nhưng có cần phải bắt cả gia đình vào ngục không? Nghiêm khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt. Bắt toàn bộ gia đình vào ngục, đúng là ta đã ra lệnh. Tại sao? Chúng ta đã làm gì đắc tội với ngài? Hắn vòng tay qua vai ta, ánh mắt sắc lạnh quét qua Nguyễn Tố, giọng nói trầm ổn mà uy nghi. Các người không dám đắc tội với ta, nhưng lại đi đắc tội với người không nên đắc tội nhất. Đã tự đưa mình vào đường cùng, còn định đổ oan cho vị hôn phu chưa cưới của ta. Người nghĩ rằng ta sẽ dung túng cho loại vu oan giá họa như vậy sao? Thái Phó Nguyễn gặp nạn, xét cho cùng, đều là tự chuốc lấy. Nguyễn Tố nghe xong, môi tái nhợt, cả người run rẩy như muốn ngã quỵ. Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy thôi sao? Đúng, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy. Chu Kim sửng sốt nhìn Nguyễn Tố, ánh mắt lóe lên sự ngỡ ngàng và chấn động. Ta kéo tay áo Nghiêm. Khẽ nói. Nghiêm, chúng ta về thôi. Hắn cúi xuống nhìn ta, ánh mắt dịu lại, gật đầu nhẹ nhàng. Được, về thôi.